Nhân đạo chí tôn, chương 1133, nửa đường chặn giết hai, góc truyện audio.com, Trung Nhạc đột nhiên nói, Trúc sư thần tộc dám động tới chúng ta, liền nói rõ thiên đế bệ hạ đã có lòng phòng bị đối với đế quân, thậm chí còn muốn hạ thủ với đế quân. Trúc sư thần tộc vì biểu thị trung tâm với thiên đế nên mới hạ thủ với chúng ta. Hiện tại chúng ta đã rời khỏi thánh địa đế quân, mặc dù có ngươi ở đây, nhưng Trúc sư thần tộc chưa chắc đã không dám động thủ. Bích Huyên đối với hắn vẫn là vô cùng khách khí, nói. Dịch tiên sinh nói không sai. Bất quá, dịch tiên sinh cũng không biết nội tình của tiên thiên cung ta, mà thiên hạ các tộc đều biết rõ sự lợi hại của tiên thiên cung ta. Nếu Trúc sư thần tộc quả thật thức thời tuyệt đối sẽ không dám động thủ. Trung Nhạc trầm giọng nói. Lo trước khỏi gặp họa bất ngờ. Bích Huyên huynh, người tốt nhất là liên lạc với tiên thiên cung, mời cường giả khác chạy tới tiếp ứng. Bích Huyên mỉm cười, nói. Dịch tiên sinh, người quá cẩn thận rồi. Bất quá cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm, cũng được, ta lập tức liên hệ với tiên thiên cung. Hắn lấy ra một pho thần tượng dự định liên lạc với cường giả của tiên thiên cung. Đột nhiên, khóe mắt hắn khẽ nhảy lên một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đảo mắt quan sát xung quanh, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh, sợ rằng đã bị ngươi nói đúng, hiện tại ta đã không liên lạc được với tiên thiên cung nữa. Xem ra Trúc sư thần tộc đã hạ quyết tâm, ngay cả ta cũng muốn cùng lưu lại a. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy trời vẫn là trời này, đất vẫn là đất này, nhưng Bích Huyên đã không liên lạc được với cường giả của tiên thiên cung, nói rõ toàn bộ phiến thiên địa này đều đã bị phong ấn. Đi, Bích Huyên phất ống tay áo một cái cuốn đám người lên, đưa vào trong quang luân sau đầu chính mình, trầm giọng nói. Muốn phong ấn một phiến không gian thiên địa cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa ta lại là thần hoàng, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần có thể xông ra phiến thiên địa này, bọn họ sẽ không thể làm gì được. Hiện tại liền nhìn một chút xem phong ấn của bọn họ nhanh hay là tốc độ của ta nhanh hơn. Hắn lập tức dốc hết tốc độ cực nhanh phóng đi. Tốc độ của thần hoàng quả thật đáng sợ, dưới chân Bích Huyên khẽ động đã thấy một đạo khí tiên thiên xuất hiện quấn lấy hai chân, giống như một con đại mãng trắng tinh vậy, khiến cho tốc độ của hắn lập tức tăng vọt so với tạo vật chủ cũng không chút thua kém, chỉ vài bước đã vượt qua một khỏa tinh cầu, bão táp lao đi. Bà đích đợi ta vừa xông ra phiến thiên địa thời không này, các ngươi lập tức liên lạc với tiên thiên cung. Sắc mặt Bích Huyên ngưng trọng, trầm giọng nói. Trúc sư thần tộc to gan lớn mật, thậm chí ngay cả đệ tử của tiên thiên đế quân cũng dám động. Để cho bọn họ chấn chỉnh đại quân, tiêu diệt Trúc sư thần tộc. Trong quang luân sau đầu hắn, đám người ba đích nhận lệnh, đều lấy ra thần tượng, trong lòng bất an, không ngừng quan sát khắp nơi, lo lắng không biết cường giả của Trúc sư thần tộc sẽ từ chỗ nào giết tới. Chỉ mong Bích Huyên sư huynh có thể chạy ra khỏi nơi này. Bích Huyên phóng chạy một hồi, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, đảo mắt quan sát khắp nơi, thất thanh nói. Như thế nào vẫn là phiến tinh không này? Khí tiên thiên của hắn là do tiên thiên đế quân truyền cho. Tiên thiên đế quân đã ban cho hắn một đạo khí tiên thiên do chính mình luyện thành, để cho hắn tìm hiểu luyện hóa. Góc truyện audio.com, Bích Huyên tiến hành ôn dưỡng cho tới bây giờ, sớm đã biến thành tu vi của chính mình. Dựa vào đạo khí tiên thiên này, đừng nói là thần hoàng đuổi theo không kịp, cho dù là tạo vật chủ đích thân tới đây, chỉ sợ cũng không thể đuổi kịp hắn. Hiện tại hắn đã phóng chạy một lúc thật lâu, hẳn là đã vượt qua mấy ngàn tinh cầu, rời xa thánh địa đế quân rồi. Mà bây giờ hắn dừng bước nhìn lại, thánh địa đế quân vẫn như cũ đang ở phía sau chính mình. Mà ngôi sao trên thiên không vẫn là những quả ngôi sao kia, hắn cũng không chạy ra được bao xa. Kiện thần binh phong ấn phiến thiên địa thời không này nhất định là cường đại tới mức đáng sợ, đã vặn vẹo không gian, khiến cho hắn dốc hết tốc độ phóng chạy, nhưng thủy chung vẫn còn nằm trong phạm vi bao phủ của kiện thần binh này. Trên trán Bích Huyên toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn. Trúc sư thần tộc đã xuất động đế quân rồi. Đế quân là bảo vật bậc nào? Dị bảo của thời đại địa kỳ, thần binh do đích thân địa hoàng luyện chế. Bích Huyên, đối phó ngươi còn cần sử dụng tới đế quân sao? Người quá đề cao chính mình rồi. Một tràng cười lớn đột nhiên vang lên. Một tôn thần hoàng của Trúc sư thần tộc hàng lâm, tay nâng một kho lương tròn trịa. Bên trong kho lương kia tản mát ra từng đạo văn lộ đồ đằng huyễn lệ. Mỗi một đạo văn lộ đồ đằng đều dài tới ngàn vạn dặm, kéo dài vào trong không gian, càng lúc càng đạm bạc. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, đám văn lộ đồ đằng này đều là đồ đằng phong ấn. Chỉ sợ chính là kho lương này đã phong ấn phiến thiên địa này. Tôn thần hoàng kia mỉm cười, nói, kiện bảo vật này chính là đế quân phòng chế do lão tổ tông của Trúc sư thần tộc ta đích thân luyện chế. Tuy chỉ là hàng phòng chế, nhưng cũng có được vài phần công hiệu của đế quân, dùng để đối phó ngươi tuyệt đối đủ rồi. Bảo vật do lão tổ tông Trúc sư thần tộc luyện chế. Sắc mặt Bích Huyên ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi gọi là Trúc Sư chính a, không ngờ Trúc Sư thần tộc chỉ phái một mình ngươi tới đây. Các ngươi cũng quá xem thường ta rồi, giết ngươi, không cần tới ba chiêu. Đối phó lục đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân, sao chỉ có một mình ta được. Tôn thần Hoàng Trúc Sư chính kia mỉm cười, nói. Mấy vị lão ca của ta cũng tới đây tiễn ngươi một đoạn đường a. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe mấy tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Từng tôn thần hoàng râu tóc bạc trắng xuất hiện, một tôn càng già nua hơn một tôn, nhiều tới 7 tôn thần hoàng, tóc bạc 3000 trượng, bay múa đầy trời. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, lần này Trúc Sư thần tộc xuất động 8 tôn thần hoàng tới đây chặn giết, mà bên phía bọn họ chỉ có một tôn thần hoàng Bích Huyên này, sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng đám người Ba Đích lại càng tuyệt vọng. Dịch Thiên Sinh, các vị sư đệ sư muội, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, hành động khinh suất đã liên lụy tới các ngươi rồi. Bích Huyên hít mạnh một hơi thật dài, cười hắc hắc nói. Trúc Sư thần tộc quả nhiên to gan lớn mật, quyết tâm muốn giết chết hết thảy chúng ta. Sợ rằng trận chiến này khó có thể thắng nổi rồi. Đợi một lát ta sẽ dốc hết khả năng xông phá phong ấn, đưa các ngươi ra ngoài. Các ngươi nhanh chóng giúp ta liên lạc với Tiên Thiên Cung. Muốn chạy sao, Bích Huyên, ngươi còn chưa từ bỏ ý định à? Một tôn thần hoàng tóc bạc như cước cười lạnh một tiếng, nói. Góc truyện audio.com, treo thiên đăng, trên thiên không đột nhiên bay tới từng ngọn đèn lồng. Đám đèn lồng kia nội tàng càn khôn, quang mang trong đèn lồng giống như những bọt khí vậy, đại phóng ra ngoài, một tầng lại một tầng lạc ấn vào trong thiên mạc và đại địa. Hàng trăm ngọn thiên đăng xuất hiện, liên tục đánh ra mấy trăm đạo lạc ấn, xâm nhập thật sâu vào trong thiên mạc và đại địa, khiến cho phong ấn nơi này càng trầm trọng hơn. Đi, Bích Huyên quát lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ pháp lực thôi động đạo khí tiên thiên kia, bao phủ toàn bộ đám người Trung Nhạc vào trong đạo khí tiên thiên kia. Đạo khí tiên thiên biến thành một cây đại thương, Bích Huyên dốc tận toàn bộ khí lực đâm ra một thương. Tầng tầng lớp lớp không gian phong ấn bị hắn mạnh mẽ đâm thủng. Choang, thanh tiên thiên thần thương này đâm trúng một tầng phong ấn cuối cùng. Kiện đế khuôn phòng chế kia chấn động, phát ra một tiếng ầm vang từ trong tay tôn thần hoàng kia tuột tay bay ra. Một tầng phong ấn cuối cùng này chính là phong ấn do đế khuôn phòng chế kia hình thành. Tiên thiên thần thương chấn động, tầng phong ấn trong thiên mạc do đế khuôn phòng chế hình thành bị đâm cho phải xuất hiện mới ngăn cản lại uy năng một thương này. Sắc mặt 8 tôn thần hoàng khẽ biến, lập tức nhất tề giết về phía Bích Huyên. Sắc mặt Bích Huyên thảm đạm, trong lòng thầm nghĩ, các vị sư đệ sư muội thật xin lỗi các ngươi rồi. Nếu ta toàn lực đâm rách phong ấn, sẽ bị bọn họ đánh trọng thương. Hắn dùng lực dung một cái chấn cho đám người Trung Nhạc trong đạo khí tiên thiên rớt ra ngoài, múa đại thương nghênh đón 8 tôn thần hoàng. Một thương này của hắn vẫn chưa thể phá vỡ được phong ấn của kiện đế khuôn phòng chế kia, chỉ đâm rách một lỗ nhỏ mà thôi. Đám người Trung Nhạc bị chấn ra khỏi đạo khí tiên thiên, nhất thời rơi vào bên trong phong ấn của kiện đế khuôn phòng chế, bị vây khốn ở trong đó. Cách chương.